Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày về Giáo hội Pakistan và cuộc tranh đấu cho quyền của các tôn giáo thiểu số. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 6, từ câu 35 đến câu 40. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai cha đã ban cho ta, sẽ đến với ta, và ai đến với ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì ta từ trời xuống, không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý đấng đã sai ta. Vậy ý của cha, đấng đã sai ta, là hễ sự gì người đã ban cho ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của cha ta là, hễ ai thấy con và tin vào người thì có sự sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, ngày nọ, một thầy dòng mơ thấy mình đang đi dọc theo bờ biển với Chúa. Ông nhìn xuống bãi cát, thấy có hai dấu chân, một của ông và một của Chúa. Nhưng ông cũng nhận thấy có những đoạn đường chỉ có một dấu chân. Và ông nhớ lại, đó là những ngày ông buồn khổ nhất và cực nhọc nhất. Ông bèn than thở với Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã nói với con là, nếu con theo Chúa, thì Chúa sẽ ở với con luôn luôn. Nhưng giờ đây con thấy rằng, những lúc con chao đảo nhất, thì lại chẳng thấy dấu chân Chúa đâu cả. Con không hiểu tại sao Chúa lại bỏ con giữa lúc con cần Chúa nhất như thế. Chúa đáp, con à, ta chẳng bao giờ bỏ con chỉ thấy một dấu chân trên cát, vì trong những lúc khốn khổ đó, ta đã vác con và mang con trên đường. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn giúp chúng ta nhận ra rằng, Chúa luôn ở cùng và nâng đỡ chúng ta trong từng phút giây cuộc sống, dù chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Đôi lúc, chúng ta không nhận ra Ngài và không để Ngài nâng đỡ, bởi vì chúng ta để cho cơn lốc của cơm áo gạo tiền cuốn trôi chúng ta xa cách Chúa. Chúng ta không còn thiết tha chạy đến Ngài để nhờ Ngài nâng đỡ và ủi an. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định và mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Ai đến với Chúa Giêsu, ai tin vào Chúa Giêsu không cần phải đi tới nơi nào khác để được no thỏa, vì chỉ nơi Ngài mới có nguồn mạch sự sống vĩnh cửu và bình an. Họ không còn đói khát nữa. Chúa Giêsu chính là nguồn phát sinh sự cân đối hài hòa và niềm vui, là nguồn mạch mang lại sự dịu êm và hạnh phúc. Đa số, những buồn sầu và bất ổn trong chúng ta đều do sự kiện biến cố, là khi chúng ta không biết tin tưởng và nương tựa thực sự vào lời vững chắc sống động của Chúa Cha, là chính Chúa Giêsu. Mà tin tưởng vào Chúa Giêsu là hành động theo Ngài và sống hết mình với lời Ngài dạy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong bài đọc 1, các tín hữu tiên khởi đã tin tưởng vào Chúa Giêsu phục sinh và sống mãnh liệt với niềm tin ấy. Dù bị bắt bớ và bỏ tù, thậm chí có người bị giết chết, nhưng các vị vẫn hăng hái loan truyền tin vui phục sinh, các giáo huấn của Chúa Giêsu để nhiều người tin vào Ngài. Hơn nữa, không chỉ rao giảng lời Chúa, các tín hữu còn làm nhiều phép lạ để chữa người khác khỏi quỷ ám và bệnh tật. Niềm vui phục sinh trào tràn trên các ông, thúc giục các ông sống và loan báo niềm vui ấy, và giúp các ông có đủ sức mạnh đánh bại sự dữ. Chúng ta hãy bắt chước các tín hữu tiên khởi, tin tưởng vào Chúa phục sinh và hăng hái sống niềm vui ấy với anh chị em mình. Chúa phục sinh luôn hiện diện và nâng đỡ chúng ta trong từng phút giây cuộc sống. Vì thế, chúng ta đừng chán nản, thất vọng hay mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng hãy biết chạy đến với Chúa nơi bí tích thánh thể, nơi lời Chúa, trong đời sống cầu nguyện, và phó thác mọi sự cho Ngài. Sức mạnh của Chúa phục sinh sẽ đánh bại mọi quyền lực khác và giúp chúng ta sống trong bình an. Xin Chúa cho mỗi người luôn biết tin tưởng và phó thác đời mình cho Chúa, và hăng hái lên đường loan báo tin vui phục sinh cho hết mọi người bằng chính đời sống gương mẫu của mình. Amen.
Chúa chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm giáo xứ Chuồng Chim ở Roma. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu giáo xứ Thánh Phaolô Thánh Giá Coviale ở Roma hãy để cho chân lý của Chúa Kitô đi vào tâm hồn và vui sống nhờ đức tin và gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ cử hành chiều Chúa Nhật 15 tháng 4 vừa qua với các tín hữu giáo xứ Coviale ở mạn tây nam Roma, vốn được coi là một điểm nóng về mặt xã hội. Đây là một khu nhà dài gần một cây số, chiều ngang 250 mét, toàn là các chung cư bằng bê tông cao 11 tầng và toàn bộ có 8.000 dân cư. Nhìn từ bên ngoài, khu nhà của giáo xứ giống như một chuồng chim bồ câu khổng lồ. Khu vực này bị coi là một nơi lầm than về mặt gia cư xã hội, được xây cấp vào giữa thập niên 1970 đến 1980. Cha sở giáo xứ cho biết, nhiều người ở đây sống trong cảnh nghèo đói và cô đơn. Trong những năm gần đây, người ta tìm cách điều chỉnh lại cơ cấu của các kiến trúc này. Đến nơi vào lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha đã đi xe vòng quanh khu vực để chào thăm đông đảo tín hữu và dân chúng đứng hai bên đường. Rồi Ngài lần lượt gặp và trao đổi với các trẻ em, trả lời các câu hỏi do các em nêu lên. Trong dịp này, đặc biệt Đức Thánh Cha trả lời một em bé gái rằng, chúng ta ở đây là những người đã chịu phép rửa tội, chúng ta là con cái Thiên Chúa. Và em bé hỏi Đức Thánh Cha, nhưng những người không chịu phép rửa thì sao? Đức Thánh Cha trả lời, tất cả chúng ta đều là con cái Chúa, dù là được rửa tội hay không, tốt hay xấu. Cả những người mafia, dù họ thích hành động như con cái ma quỷ. Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện cho họ hoán cải. Sau khi gặp gỡ các trẻ em, Đức Thánh Cha gặp những người già và các bệnh nhân, giải tội cho vài tín hữu và cử hành thánh lễ lúc gần 6 giờ chiều. Thánh đường nhỏ chỉ chứa được khoảng hơn 300 người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng, kể lại cuộc gặp gỡ của Chúa Kitô phục sinh với các môn đệ và nhận định rằng các môn đệ biết Chúa đã sống lại và đang sống, nhưng chân lý này chưa đi vào tâm hồn nên họ còn nghi ngờ, có lẽ vì họ còn thích sự thật ở trong trí tuệ hơn là trong con tim. Trong bối cảnh đó, Chúa lại hiện ra với các môn đệ đang tụ họp nhau và Chúa mời gọi họ hãy nhìn các vết thương của Ngài và đừng nghi ngờ nữa. Từ những ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy để cho chân lý của Chúa đi vào tâm hồn để niềm vui chiếm hữu con tim và làm cho nó trẻ trung hơn. Một con tim cứng cỏi, già nua, mệt mỏi là kết quả của tội lỗi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin ơn tin chắc Chúa Kitô hằng sống, Chúa đã phục sinh. Đó chính là niềm tin của chúng ta, và nếu chúng ta tin như vậy thì những điều khác chỉ là phụ thuộc. Và chúng ta cũng cầu xin ơn được trở thành một cộng đoàn vui tươi, vì mỗi người chúng ta có đức tin chắc chắn đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Đức Thánh Cha rời giáo xứ ở Coviale lúc quá 5 giờ rưỡi chiều để trở về Vatican. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm nay Đức Thánh Cha viếng thăm một giáo xứ ở Roma. Tin Damasco. Các vị lãnh đạo Kitô phê bình cuộc tấn công Syria. Các vị lãnh đạo Kitô mạnh mẽ phê bình hoạt động quân sự của Mỹ, Anh, Pháp bắn hàng trăm hỏa tiễn vào các địa điểm ở Syria, viện cớ là để trừng phạt chính phủ Syria vì đã sử dụng võ khí hóa học tại miền đông Ghouta. lên tiếng trong buổi đọc tin lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật 15 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi rất lo âu về tình trạng thế giới hiện nay, trong đó mặc dù cộng đồng quốc tế có sẵn các phương tiện, nhưng lại khó thỏa thuận với nhau về một hành động chung cho hòa bình tại Syria và các miền khác trên thế giới. Trong khi không ngừng cầu nguyện cho hòa bình, tôi mời gọi tất cả những người thiện chí cũng hãy tiếp tục làm như vậy, và tôi tái kêu gọi tất cả những vị hữu trách chính trị làm sao để công lý và hòa bình được trỗi vượt. Trước đó, các vị lãnh đạo Kitô tại Syria và vùng này tự hỏi tại sao Hoa Kỳ, theo sau là Anh và Pháp, đã bắn hỏa tiễn vào Syria hôm 14 tháng 4 vừa qua mà không có sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc và không chờ đợi kết quả cuộc điều tra tại chỗ của Tổ chức Quốc tế Cấm Võ khí Hóa học, gọi tắt là OIAC. Trong khi đó, dòng Francisco tại Thánh Địa lên án chủ ý tàn phá Syria và nhận xét rằng các nước phương Tây đứng đầu là Hoa Kỳ và Anh Quốc đã tấn công Iraq hồi năm 2003, viện cớ rằng chế độ của Saddam Hussein có các vũ khí tàn sát tập thể. Nhưng cho đến nay đã 15 năm trôi qua, người ta không hề tìm thấy được các võ khí đó. Nay với ý muốn tàn phá Syria, họ tiến hành dự án với các cuộc dội bom này. Chúng ta không còn biết làm gì hơn là cầu nguyện cho hòa bình hơn bao giờ hết. Đức cha George Abu Kazen, đại diện tông tòa ở Aleppo thuộc Giáo hội Công giáo Latin, tố giác với hãng tin Sier của Hội đồng Giám mục Italia hôm 14 tháng 4 vừa qua rằng, trước đây, chiến tranh tại Syria là một cuộc chiến đánh thay. Ngày hôm nay, các diễn viên chính đích thân đánh nhau. 7 năm chiến tranh đã trôi qua, nay bắt đầu năm thứ 8, người ta đánh nhau trên đất Syria. Các diễn viên cỡ nhỏ đã bị đánh bại, nay những người giữ vai chính trong cuộc xung đột rơi mặt nạ và họ xuất hiện tại đấu trường. Mặt khác, Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, đã có cuộc điện đàm dài với Đức Thánh Cha Francisco sau khi ba cường quốc bắn hỏa tiễn vào Syria. Cả Đức Thượng Phụ Bartolomaios của chính thống Constantinople, Đức Thượng Phụ Teodoro của chính thống Alexandria và Đức Thượng Phụ Gioan của Antioquia cũng tham gia cuộc đối thoại. Chiều ngày 14 tháng 4 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirin kể lại với giới báo chí rằng đó là một cuộc đối thoại rất ý nghĩa để binh vực hòa bình.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua, Đức cha Joseph Asad, tân tổng giám mục Islamabad Rawalpindi, đã chủ sự thánh lễ nhậm chức tại khu vực trường Đức Bà, thay vì trong nhà thờ chính tòa, vì số tín hữu tham dự đến từ nhiều nơi trong nước Pakistan lên tới hơn 3.000 người. Đức cha Asad sinh tại Lahore năm 1965, thụ phong linh mục năm 1991 và phục vụ trong ngành ngoại giao của tòa thánh tại nhiều tòa sứ thần, trước khi được Đức Thánh cha Francisco chỉ định làm giám mục Faisalabad năm 2013. Sau khi Đức cha Rufin Anthony, giám mục Islamabad Rawalpindi qua đời, Đức cha Asad được chỉ định làm giám quản tông tòa, rồi sau đó trở thành giám mục chính tòa của giáo phận này. Trong bài phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo trước lễ nhận chức, Đức Tổng giám mục Joseph Asad cho biết giấc mơ của ngài cho giáo hội và toàn nước Pakistan là người dân có thể sống trong hòa bình, hòa hợp và hy vọng. Hòa bình và hy vọng cũng là khẩu hiệu giám mục của ngài. Trong các hoạt động mục vụ, Đức cha Asad đặc biệt chú ý tới mọi tầng lớp giáo dân, lĩnh vực truyền thông, người trẻ và việc đối thoại liên tôn. Theo Đức cha, các luật lệ kỳ thị nữ giới và các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan hiện nay rất nguy hại cho sự sống chung và nền hòa bình xã hội. Đức cha nói, vì thế sứ mệnh của Kitô hữu là loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô trong một vùng đất đang gánh chịu nhiều thiệt hại gây ra bởi chủ trương quá khích và nạn khủng bố phá hoại, cũng như nạn gian tham hối lộ, việc phân chia tài nguyên không đồng đều và một hệ thống tư pháp nhiều khi rất bất công. Cần phải suy tư và đương đầu với các thách đố này dưới ánh sáng của tin mừng. Và nhất là, phải luôn luôn khởi hành từ sự hoán cải cá nhân, canh tân cung cách sống và hành xử, can đảm dấn thân làm chứng cho đức tin Kitô. Đức Tổng Giám mục Asad cũng cho biết đa số các tín hữu Kitô tại Pakistan vẫn còn phải sống dưới mức nghèo túng. Có rất nhiều người mù chữ và không được đào tạo trên lĩnh vực chuyên môn. Vì thế, họ tiếp tục phải sống trong một điều kiện xã hội thấp kém, nghèo nàn, chật vật và không thể thoát ra khỏi đó được. Trong một khung cảnh như thế, Chúa Kitô mời gọi chúng ta trở thành những người trao ban hy vọng. Chúa Kitô ban cho tín hữu chìa khóa giúp sống một tương lai tốt đẹp hơn và xây dựng một xã hội, trong đó mọi người sống trong phẩm giá và thịnh vượng. Giảng trong thánh lễ nhậm chức, Đức cha Asad nói: Chúa Kitô một tử nhân lành bồng ẩm các Kitô hữu Pakistan trên cánh tay của Ngài và an ủi họ. Ngài trao ban sự sống cho họ và dưỡng nuôi dân Ngài. Chúa Kitô yêu thương đàn chiên của Ngài. Một tử nhân lành yêu đàn chiên của Ngài và dấn thân tận tụy hy sinh hiến mạng sống cho đàn chiên. Ngài chăm lo để chiên không bị lạc mất trong sa mạc. Chúa Giê-xu một tử nhân lành là đường, là mẫu gương cho tất cả chúng ta. Linh mục, tu sĩ nam nữ, phụ huynh, bác sĩ, giáo viên, các nhân viên chính quyền, từng người trong chúng ta đều được mời gọi lo lắng cho những người đã được tín thác cho chúng ta. Vì thế, mỗi một Kitô hữu phải là một mục tử nhân lành. Ơn gọi của chúng ta trong đất nước Pakistan này là trở thành những người tốt lành xây dựng nước Thiên Chúa. Như là Kitô hữu của Pakistan, chúng ta phải dán mắt vào Chúa Kitô và bám chặt vào Ngài trong những lúc khó khăn, trong cuộc khủng hoảng, trong khi gặp các vấn đề khác nhau. Chúa Kitô một tử nhân lành bồng ẩm chúng ta trên tay Ngài, an ủi chúng ta và trao ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Sứ điệp của Đức Tổng Giám mục Asad trao ban hy vọng cho đất nước Pakistan. Trong đó, các Kitô hữu chỉ là một thiểu số bé nhỏ, vì chỉ chiếm 2% trên tổng số hơn 200 triệu dân. Các Kitô hữu phải sống trà trộn trong một xã hội có các luật lệ kỳ thị các tôn giáo thiểu số, và chúng được thi hành trên mọi bình diện cuộc sống, trong các học đường, trong nơi làm việc, trong các cơ quan công quyền. Chính trong hoàn cảnh khổ đau đó, thái độ hy vọng là chìa khóa giúp cộng đoàn Kitô tiến tới, và tiếp tục dấn thân trong nỗ lực cải tiến cuộc sống và thăng tiến thay đổi xã hội. Linh mục Wasim Walter, Giám đốc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Pakistan, và là cha sở tại Faisalabad, cho biết, giáo dục là con đường duy nhất giúp cộng đoàn Kitô Pakistan thoát ra khỏi cảnh sống bị kỳ thị hiện nay. Cần phải thay đổi não trạng để tiến lên. Có quá nhiều người trẻ vẫn theo gương cha mẹ làm những việc hèn hạ quét đường hay chùi rửa cầu tiêu, hay làm việc như nhân công trong các nhà máy với đồng lương rẻ mạt. Đây cũng là quan điểm của anh Yunus Ejaz, giáo lý viên trong giáo xứ thuộc khu phố Mahmudbuti trong tỉnh Lahore. Anh cho biết, vấn đề của các Kitô hữu Pakistan thường phát xuất từ chính tâm thức của họ, khiến cho họ thiếu tự tin, không đánh giá cao chính mình và sống khép kín. Cần phải ra khỏi cái vòng lẩn quẩn này và đừng cho rằng mình chỉ đáng làm người quét đường và chùi cầu tiêu thôi. Nếu trong xã hội những người khác coi họ là như thế, thì vấn đề chính là chính họ cũng coi họ như vậy, và không muốn có thay đổi. Chính vì thế, các Kitô hữu phải là những người đầu tiên ủng hộ việc thăng tiến xã hội của chính họ. Đây cũng chính là lý do khiến cho giáo hội Pakistan dấn thân xây dựng và điều hành các trường học và cơ sở giáo dục, với sự cộng tác rất tích cực của các dòng tu nam nữ. Rất thường khi các gia đình quá nghèo không có tiền đóng học phí cho con em của họ, nên họ không cho con cái đi học. Tuy nhiên, cha Wasim trông thấy một viễn tượng hy vọng. Sự thay đổi có thể phát xuất từ giới trẻ khi họ được giáo dục đào tạo. Ngày nay, giới trẻ Pakistan ngày càng ước mong được tự lập và tự do hơn. Cha tin rằng, chỉ trong vòng một thập niên nữa, tình hình xã hội có thể thay đổi. Ông Anjum James Paul, Chủ tịch Hiệp hội Giáo chức của các nhóm thiểu số Pakistan, cho biết tình hình tại Pakistan ngày càng tồi tệ hơn, vì quốc gia đang ngày càng đánh mất đi tính cách đa dạng và khác biệt của mình. Không gian xã hội cho các nhóm thiểu số tôn giáo đang ngày càng bị giảm thiểu. Ví dụ, các nhóm thủ cựu Hồi giáo cho rằng lễ tình yêu của Thánh Valentino là một lễ không phù hợp với Hồi giáo, vì thế không được cử hành nó. Đây cũng là điều xảy ra đối với các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Thật thế, các nhóm tôn giáo thiểu số khác bị bắt buộc phải hành xử theo khoản luật 31 của Hiến pháp đề cập tới lối sống Hồi giáo. Đây là một trong các lý do giải thích tại sao số tín hữu các tôn giáo thiểu số giảm mạnh tại Pakistan từ 23% năm 1947 chỉ còn lại 5% như hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về Giáo hội Pakistan và cuộc tranh đấu cho quyền của các tôn giáo thiểu số. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Bí tích rửa tội là cánh cửa cho phép Chúa Kitô đến ở trong con người chúng ta và cho phép chúng ta dìm mình trong mầu nhiệm của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 11 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: 50 ngày của phụng vụ phục sinh thích hợp giúp suy tư về cuộc sống bắt nguồn từ chính Chúa Kitô. Chúng ta là Kitô hữu trong mức độ chúng ta để cho Chúa Giêsu Kitô sống trong chúng ta. Khởi đầu từ đâu để có được ý thức ấy, nếu không phải từ bí tích đã thắp lên trong chúng ta cuộc sống Kitô, là bí tích rửa tội. Với sự mới mẻ của nó, sự phục sinh của Chúa Kitô đến với chúng ta qua bí tích rửa tội, để biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Các người đã được rửa tội là của Chúa Kitô, chính Ngài là Chúa cuộc đời họ. Bí tích rửa tội là nền tảng toàn cuộc sống Kitô. Đó là bí tích đầu tiên trong các bí tích, trong nghĩa nó là cánh cửa, cho phép Chúa Kitô đến ở trong con người chúng ta và cho phép chúng ta dìm mình trong mầu nhiệm của Ngài. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của từ rửa tội trong tiếng Hy Lạp như sau. Động từ Hy Lạp rửa tội có nghĩa là dìm mình. Tắm với nước là một nghi thức chung của nhiều tôn giáo, diễn tả việc từ một điều kiện bước sang một điều kiện khác, dấu chỉ của sự thanh tẩy cho một khởi đầu mới. Nhưng đối với chúng ta là Kitô hữu cần nhớ rằng, nếu thân xác được dìm trong nước, thì linh hồn được dìm trong Chúa Kitô để nhận ơn tha tội và rạng ngời ánh sáng thiên linh. Nhờ Chúa Thánh Thần, bí tích rửa tội dìm chúng ta trong cái chết và sự sống lại của Chúa, dìm chết trong giếng rửa tội con người cũ bị tội lỗi thống trị, chia rẽ với Thiên Chúa, và làm nảy sinh ra con người mới, được tái tạo dựng trong Chúa Giêsu. Trong Ngài, các con cái Adam được kêu gọi sống cuộc sống mới, nghĩa là bí tích rửa tội là một ơn tái sinh. Tôi chắc chắn là chúng ta, tất cả đều nhớ ngày sinh của mình, nhưng xin anh chị em đừng quên ghi nhớ ngày mình được rửa tội nhé. Đó là một ngày sinh nhật khác. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Chúng ta hãy nhớ rằng, các lời sau cùng Chúa Phục Sinh nói với các tông đồ là một lệnh truyền chính xác. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Qua phép rửa tội, ai tin nơi Chúa Kitô thì được dìm mình trong chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Thật thế, nước của bí tích rửa tội không phải bất cứ một thứ nước nào, mà là nước, trên đó thần khí trao ban sự sống đã được khẩn nài đến. Chúng ta hãy nghĩ tới điều Chúa Giê-xu đã nói với ông Nicodemo để giải thích cho ông việc sinh ra trong sự sống thiên linh. Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Vì thế, bí tích rửa tội cũng được gọi là sự tái sinh. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã cứu chúng ta vì lòng thương xót của Ngài, với một thứ nước tái sinh và canh tân trong thần khí. Bí tích rửa tội vì thế là dấu chỉ hữu hiệu của việc tái sinh, để bước đi trong cuộc sống mới. Thánh Phaolô nhắc cho các Kitô hữu Roma nhớ điều này khi viết: Anh em không biết rằng, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Khi dìm mình trong Chúa Kitô, bí tích rửa tội cũng khiến cho chúng ta trở thành chi thể của thân mình Ngài là giáo hội, và tham dự vào sứ mệnh của Ngài trong thế giới. Là những người đã được rửa tội, chúng ta không bao giờ cô đơn, chúng ta là chi thể của thân mình Chúa Kitô. Sức sinh động phát xuất từ giếng rửa tội được minh giải bởi các lời này của Chúa Giêsu: Thầy là cây nho, các con là ngành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người đó, thì sinh nhiều hoa trái. Cùng một sự sống của Chúa Thánh Thần, chạy từ Chúa Kitô sang các người đã được rửa tội, kết hiệp họ trong một thân thể duy nhất, được sức dầu thánh hiến và được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc thánh thể. Bí tích rửa tội cho phép Chúa Kitô sống trong chúng ta và cho phép chúng ta sống hiệp nhất với Ngài, để cộng tác trong giáo hội cho việc biến đổi thế giới, mỗi người trong điều kiện riêng của mình. Được lãnh nhận một lần duy nhất, phép rửa tội soi sáng toàn cuộc sống chúng ta, hướng dẫn chúng ta bước tới thành Jerusalem trên trời. Có một thời điểm trước và sau bí tích rửa tội. Bí tích giả thiết một con đường lòng tin, mà chúng ta gọi là con đường dự tòng. Nó hiển nhiên khi một người lớn xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhưng ngay từ thời xa xưa, cả trẻ em cũng được rửa tội trong đức tin của cha mẹ. Liên quan tới việc này, tôi muốn nói với anh chị em một điều. Có vài người nghĩ rằng, mà tại sao lại phải rửa tội cho một trẻ em không hiểu biết gì? Chúng ta hy vọng nó lớn lên, hiểu biết, và chính nó xin chịu bí tích rửa tội. Nhưng như thế có nghĩa là không tin tưởng nơi Chúa Thánh Thần. Bởi vì khi chúng ta rửa tội cho một trẻ em, Chúa Thánh Thần vào trong trẻ em đó. Và Chúa Thánh Thần làm cho lớn lên trong trẻ em đó các nhân đức Kitô, và các nhân đức này sẽ nở hoa. Phải luôn luôn cho mọi người cơ may này, cho tất cả các trẻ em, có trong chúng Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng suốt cuộc đời. Anh chị em đừng quên rửa tội cho các trẻ em. Không có ai xứng đáng nhận bí tích rửa tội. Nó luôn luôn là ơn nhưng không, được ban cho tất cả mọi người, người lớn cũng như trẻ em. Nhưng như xảy ra đối với một hạt giống tràn đầy sự sống, ơn này đâm rễ và sinh bông hạt trong một thửa đất được nuôi dưỡng bởi đức tin. Các lời hứa rửa tội mà hàng năm chúng ta lặp lại trong thánh lễ vọng phục sinh phải được tái sinh mỗi ngày, để bí tích rửa tội Kitô hóa. Chúng ta không được sợ hãi từ này. Bí tích rửa tội Kitô hóa chúng ta. ai đã nhận bí tích rửa tội và được Kitô hóa thì giống Chúa Kitô, được biến đổi trong Chúa Kitô và nó biến người ấy thực sự trở thành một Kitô khác. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm khác nhau. Trong các nhóm đến từ Pháp, Bỉ và các nước nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các bạn trẻ thuộc nhiều trường trung học và cao học. Ngài cầu mong việc canh tân các lời hứa rửa tội luôn giúp họ sống kết hiệp với Chúa Kitô Giêsu để sống đời sống mới và cộng tác với giáo hội trong việc biến đổi thế giới. Ngài cũng chào các nhóm đến từ Anh Quốc, Hòa Lan, Na Uy, Nam Phi, Australia, Indonesia và Hoa Kỳ, đặc biệt là nhóm các dân biểu Anh đặc trách việc liên lạc với Tòa Thánh. Đức Thánh Cha xin Chúa phục sinh đồ tràn tình yêu thương xót của Thiên Chúa Cha trên họ và gia đình của họ. Chào các tín hữu nói tiếng Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha cầu mong cuộc sống mới Chúa ban trong bí tích rửa tội, giúp họ trở thành các thừa sai giữa lòng xã hội. Nó là một món quà quý giá, khiến cho chúng ta ý thức mình thuộc về Chúa, và được mời gọi là nhân chứng cho Chúa trong môi trường cuộc sống thường ngày. Được rửa tội có nghĩa là được mời gọi nên thánh. Xin Chúa cho chúng ta sống các dấn thân Kitô như là những người noi gương Chúa Kitô, là sự bình an và niềm hy vọng của chúng ta. Chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha khích lệ họ canh tân các lời hứa rửa tội mỗi ngày, sống kết hợp với Chúa Kitô, cộng tác với giáo hội biến đổi thế giới, mỗi người trong điều kiện sống của mình. Với các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã từ bỏ Satan dẫn đưa chúng ta tới tội lỗi, và tuyên xưng niềm tin vào Chúa và trung thành với Ngài. Chúa ở trong chúng ta và giúp chúng ta phụng sự Ngài suốt đời. Trong các nhóm Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào đoàn hành hương Genova do Đức Hồng Y Angelo Banasco hướng dẫn, và tín hữu nhiều giáo xứ, cũng như nhóm sinh viên Học viện Sinh học Roma nhân kỷ niệm 25 năm thành lập. Ngài khích lệ họ tận tụy phục vụ các bệnh nhân và làm chứng cho niềm vui và các giá trị tin mừng. Đức Thánh Cha cũng chào các tham dự viên cuộc đua xe hơi quốc tế Formula E. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Ngài cầu chúc ngọn lửa phục sinh tiếp tục cháy sáng trong con tim họ, để mỗi người sống kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa Kitô trên con đường đời sống và gắn bó với các giáo huấn của Chúa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư ngày 11 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nhân kỷ niệm ngày giỗ 3 năm của Đức ông, 21 tháng 4 năm 2015, 21 tháng 4 năm 2018. Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài được biết đến với tên gọi Đặng Thế Dũng, người đã miệt mài làm việc cho Đài Chân Lý Á Châu suốt 38 năm. Với nhiều chức vụ như phát thanh viên, giám đốc ban Việt ngữ, giám đốc chương trình và cố vấn ban quản trị. Đức ông sinh ngày 17 tháng 12 năm 1947 tại Tập Ngãi, Rạch Lợp, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, thuộc họ đạo Rạch Lợp, giáo phận Vĩnh Long. Đức ông là người con thứ tư trong gia đình nông dân có 6 anh chị em. Khi được 10 tuổi, Đức ông được gửi vào tiểu chủng viện và đi tu từ đó. Từ năm 1965 đến năm 1973, Đức ông học triết và thần học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt và tốt nghiệp xuất sắc tại học viện này với văn bằng cử nhân thần học. Ngày 19 tháng 12 năm 1973, được thụ phong linh mục tại nhà thờ Rạch Lợp và được gửi đi du học tại Đại học Truyền giáo Roma và tốt nghiệp với văn bằng tiến sĩ triết học. Gần như cả đời Đức ông chưa bao giờ làm cha sở. Hơn một lần được nghe Đức ông chia sẻ, cuộc đời Đức ông như cuộc đời của ngôn sứ Jonah. Khi đang học ở Roma năm thứ hai, Đức ông được cha thư ký của Đức Thánh Cha thông báo, Đức ông sẽ đi Phi Luật Tân để làm việc cho đài phát thanh Chân Lý Á Châu. Nghe tin ấy, Đức ông như người từ trên trời rơi xuống đất vậy. Với bản tính của con người, ai cũng muốn an thân, cũng như không muốn cuộc sống bị xáo trộn. Đức ông cũng vậy, Đức ông không muốn đi và lấy cớ sang nước Đức để học tiếng, nhưng cũng chỉ học được một kỳ hè và phải trở về Roma chuẩn bị cho nhiệm vụ ở Manila. Đức ông vẫn cứ đinh ninh rằng Đức ông làm việc cho đài khoảng vài ba năm. Nhưng Chúa đã để Đức ông hiện diện như một ơn gọi đặc biệt suốt 38 năm trời. 38 năm dài đăng đẳng với công việc âm thầm trong một góc phòng để làm truyền thông, để loan báo tin mừng cho Chúa một cách khiêm hạ. Một cuộc đời dài loan báo tin mừng qua radio, chẳng ai biết mặt nhưng chỉ biết giọng của Ngài. Giọng đọc của Đức ông không lẫn vào đâu được. Giọng đặc sệt người miền Nam, truyền cảm và nhẹ nhàng đã để lại trong lòng thính giả qua những dòng tin, những dòng suy niệm tin mừng và những câu chuyện Đức ông góp nhặt trong lễ sống. Ai cũng nhớ, thời bao cấp ở Việt Nam cũng là thời có quá nhiều khó khăn của nền kinh tế thế giới và châu Á. Nhờ đài phát thanh Chân Lý Á Châu mà biết bao nhiêu anh chị em không có điều kiện tham dự thánh lễ được thông công. Hơn thế nữa, không ai thống kê được đã có bao nhiêu anh chị em nhờ vào cái đài radio nho nhỏ và giọng đọc trầm ấm khi nghe được mà xin rửa tội gia nhập vào giáo hội. Những công việc âm thầm trong phòng thu âm và những ngày tháng rút ruột nhả tơ để có chương trình phát thanh mỗi ngày quả là một thách đố lớn. Điều kỳ diệu là Đức ông đã miệt mài cần mẫn trong công việc đòi hỏi nhiều tài lực này suốt 4 thập kỷ. Đức ông đã nhiều lần và quá nhiều lần tạ ơn Thiên Chúa cho Đức ông sống đến hôm nay, và đó là một ngạc nhiên lớn cho Đức ông. Đức ông chia sẻ, Đức ông ngạc nhiên vì khi chịu chức, Đức ông chỉ xin cho sống được 20 năm. Vậy mà Chúa để cho đến hôm nay là 40 năm. Hơn thế nữa, Đức ông đã 2 lần bị nhồi máu cơ tim, và gần đây nhất là 1 lần nữa. Chúa vẫn để cho Đức ông còn sống để tiếp tục sứ vụ. Do hoàn cảnh, do sứ vụ, Đức ông đã rời xa quê hương vài chục năm trường. Nhưng ước mơ đau đớn được trở về quê hương luôn ở trong Đức ông. Chính vì thế, sau khi rời nhiệm vụ, Đức ông đã trở về quê để sống trong âm thầm lặng lẽ, và nhất là để đón nhận những đau đớn từ căn bệnh thể xác mà Đức ông đang mang. Sống âm thầm, làm việc cũng âm thầm, và ra đi cũng âm thầm. Đức ông chưa bao giờ nói rằng phải sống như thế này, như thế kia, hay như cách tôi đã sống. Nhưng qua đời sống chân chất của một người miền Nam cũng đã để lại cho mọi người nhiều bài học. Con đường truyền thông của Đức ông đi là con đường ôn hòa và mềm mại. Đã không biết bao nhiêu lần, Đức ông như là sứ giả của tin mừng, sứ giả của Thiên Chúa để nói kết lại nhiều hiểu lầm, những đối chọi của tôn giáo, của kỳ thị tín ngưỡng. Tất cả đều âm thầm, và dường như Đức ông không muốn cho ai biết công việc âm thầm đó. Đức ông không một lần phô trương rằng tôi đã làm được chuyện này chuyện kia trong đối thoại. Và rồi, Đức ông cũng không hề bám víu một chút gì cho Đức ông vào ngày cuối của cuộc đời. Một căn phòng nhỏ bé của các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán đã là đủ đối với Đức ông. Quả thật, Đức ông đã sống sứ mạng truyền thông cách đặc biệt bằng chính đời sống nhỏ bé khiêm nhu. Trong bài giảng lễ an táng cho Đức ông, Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô đọc đã ví giai đoạn cuối đời của Đức ông như hạt lúa mì thối đi để sinh nhiều hoa trái. Ngài nói, Đức ông Phêrô là môn đệ theo sát gần Chúa nên càng giống Chúa, đã chịu nhiều đau khổ, chết đi như hạt lúa giống mà Chúa đã gieo. Cuộc đời của Đức ông, nhất là trong giai đoạn cuối, là một cuộc đời vác thánh giá theo Chúa. Nhưng Đức ông đã tỏ ra rất can đảm, không than phiền và vẫn lạc quan cho đến giây phút cuối cùng. Chúng ta nhận ra nơi Đức ông Phêrô một gương sáng rất lớn trong giai đoạn cuối đời. Không những vậy, Đức ông còn là một gương nhân đức sáng ngời trong giai đoạn hăng say hoạt động. Ngay từ lúc là sinh viên của Giáo hoàng Học viện Đà Lạt, Đức ông đã hăng say loan báo tin mừng cho giới trẻ, hoạt động cho thanh sinh công và sinh viên đại học. Giai đoạn du học kéo dài 4 năm, học hành chăm chỉ và xuất sắc. Liền sau đó lại tiếp tục loan báo tin mừng cho khắp thế giới, đặc biệt là cho châu Á, qua đài Chân Lý Á Châu. Nhiều người Việt Nam chúng ta đã được hưởng nhờ cố gắng loan báo tin mừng của Đức ông và đã được đón nhận niềm vui của tin mừng. Chúng ta cảm tạ Chúa, cảm tạ Đức ông và cầu nguyện cho Đức ông. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa, xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho con quả tim của Chúa luôn tin quang đại và vươn lên cao để mang lấy tâm tình thương tha. Xin cho con quả tim của Chúa luôn yêu thương và luôn thứ tha. Xin cho con quả tim quang đại như Chúa nhân hiền hằng luôn xót thương.
Một ngày nọ, Thượng Đế và các thiên thần cùng chơi trò trốn tìm. Mỗi lần đi trốn như thế, Thượng Đế luôn ẩn nấp ở những nơi rất độc đáo, nhưng các thiên thần vẫn tìm ra. Thượng Đế mới nhủ thầm, bây giờ mình phải trốn ở chỗ nào cho thật bí mật nhỉ? Người liền đi hỏi ý kiến một vị thiên thần khôn ngoan. Bấy giờ, vị thiên thần chậm rãi đưa ra một đề nghị. Xin Thượng Đế hãy trốn vào trong trái tim con người, vì chỉ nơi ấy là kín đáo hơn cả. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho thấy Thiên Chúa là đấng vô cùng vĩ đại và quyền năng, người hiện diện và làm chủ muôn loài muôn vật. Thế nhưng, người đã khiêm tốn trở nên nhỏ bé ở lại trong trái tim mỗi người, để được gần gũi với chúng ta luôn mãi. Ngắm nhìn vũ trụ vạn vật, loài người không khỏi ngạc nhiên vì kỳ công của đấng sáng tạo. Các sự vật xoay vần biến chuyển theo một trật tự hài hòa và mang một giá trị nhất định. Đó không phải do sự an bài xếp đặt của trí khôn toàn năng đó sao? Trong muôn loài Chúa dựng nên, thì con người là một tuyệt phẩm, đỉnh cao của sự sáng tạo. Bởi con người được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa và mang phẩm giá cao quý, đến nỗi tác giả Thánh Vịnh đã phải thốt lên lời ca khen rằng: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mụ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Thiên Chúa không ngừng yêu thương chăm sóc con người. Người đã cho Đức Giêsu đến, hy sinh chịu chết để cứu chuộc con người khỏi kiếp nô lệ của tội lỗi và sự chết. Qua cái chết của Đức Giêsu, chúng ta được gột rửa khỏi mọi nhơ uế của tội lỗi và thế gian, để trở thành thụ tạo mới. Ẩn sâu trong trái tim con người, Thiên Chúa không ngừng thôi thúc con người hướng đến sự toàn thiện nơi Thiên Chúa là cùng đích của muôn loài muôn vật. Xác tín về ơn gọi nên thánh của chúng ta, Thánh Phaolô Tông Đồ đã khuyên nhủ các tín hữu thuộc giáo đoàn Ê-phê-sô rằng: Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Do vậy, ai để lòng trí mình xa lìa Thiên Chúa, người đó sẽ phải chuốc lấy sự hổ thẹn đớn đau. Mỗi ngày khi tham dự thánh lễ, chúng ta lại diễm phúc được lãnh nhận Chúa Giêsu thánh thể. Ý thức sự hiện diện của Chúa, chúng ta được mời gọi gìn giữ tâm hồn khỏi mọi nhơ uế của tội. Hãy loại khỏi tâm hồn mình thói tham lam ích kỷ, hận thù ghen ghét, để mở lòng sẵn sàng lãnh nhận ân sủng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa luôn luôn hiện diện trong sâu thẳm cõi lòng chúng con. Xin khơi lên trong lòng chúng con nỗi khát khao tìm kiếm Chúa như cùng đích của cuộc đời. Xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa yêu mến, để dù có gặp điều trái ý, chúng con vẫn giữ trọn lòng trung tín, để tình con mãi sắc son vuông tròn trong tình Chúa bao dung. Amen.
Lạy Chúa, xin cho con một tình yêu mới, cho tim con luôn mơ rộng như trái tim này. Cho con an vui tưởng thương nơi Chúa, tin tưởng nơi Ngài là muôn vinh phúc, để được Chúa an bài đỡ nâng. Xin cho con tòa tim của Chúa luôn yêu thương và luôn thứ tha. Xin cho con tòa tim quang đại như Chúa nhân hiền hằng luôn xót thương. Xin cho con quả tim của Chúa, xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin
cho con quả tim của Chúa luôn biết quang đại và vươn lên cao để mặc lấy tâm tình hướng cho con quả tim của Chúa luôn yêu thương và luôn thứ tha. Xin cho con quả tim quảng đại như Chúa nhân hiền hằng luôn xót thương. Xin cho con một tình yêu mới, cho tim con luôn mơ rộng như trái tim này. Cho con an vui tưởng đường nơi Chúa, tin tưởng nơi Ngài là nguồn vinh phúc để được Chúa an bài đỡ nâng. Xin cho con quả tim của Chúa luôn yêu thương và luôn thứ tha. Xin cho con quả tim quảng đại như Chúa nhân hiền hằng luôn xót thương. Xin cho con quả tim của Chúa luôn yêu thương và luôn.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.